Hồng Liên Bảo Giám, chương 516, một mình săn bắn, 2, góc truyện audio.com, Tô Kính thấy nhiều món đồ vẻ ngoài xấu xí nhưng thực dụng ở trên hạm đội. Ví dụ tàu ngầm giống hải đảm, tốc độ nhanh, tiêu hao cao hơn tiềm long hạm của hắn nhưng phòng ngự công kích mạnh hơn nhiều. Còn có hạm vận binh vuông vức có 7 trận pháp trên đó, dưới kim đan lục trọng gặp phòng ngự này đành bó tay, chỉ có thể từ từ hao hết năng nguyên trên tàu chiến. Có xung phong hạm như Tiêu Thương, tốc độ tăng lên tới cực hạn thì như bay trên mặt biển, tốc độ gần bằng trạng thái bình thường của chiến hạm bay. Thứ này tiêu hao nhỏ, dùng vào lúc truy kích địch hoặc xung kích vào hạm đội địch. Thành viên trên xung phong hạm rất ít, toàn dựa vào trận pháp và các vũ khí chiến đấu. Luyện khí ti hoàng gia không phải là phế vật, thiết kế vũ khí không giống ý tưởng của Tô Kính nhưng tác dụng không kém hơn. Tô Kính có kinh nghiệm hải quân từ đời trước, hiểu rõ nên chế tạo tàu chiến gì, nếu đế quốc quen thuộc các loại chiến thuật hải quân thì nghiên cứu ra chiến hạm tuyệt đối không thua kém Tô Kính. Tất nhiên khi đó thần lâm cũng đã tiến hóa, có thể mang theo 10 vạn khôi lỗi thần binh, tính toán cao hơn bây giờ gấp trăm lần, tốc độ thiết kế vũ khí càng mau hơn, yêu hóa thì không lo thiếu người. Thấy hạm đội hai nhà, nỗi lòng Tô Kính phức tạp. Một là vì cảm giác ưu thế của mình đã không còn nữa, từ bản vẽ hắn cung cấp đế quốc đã tìm được hướng thiết kế chiến hạm. Hai là rất vui mừng, đế quốc thiết kế chiến hạm có phòng hộ mạnh, đặt mạng sống binh sĩ lên hàng đầu. Có những chiến hạm này Đông Tần Viễn Chinh sẽ không có kết cục bi thảm. Tô Kính, Tô Mộ muốn một mình săn bắn, Mộ Ngân Mâu mãnh liệt phản đối. Mặt nàng tức đỏ ửng cố gắng cãi lý với Tô Kính. Làm thống soái sao có thể tự mình mạo hiểm khi không một ai hộ vệ. Tô Kính chỉ cười tủm tỉm lấy ra chiến hạm cỡ nhỏ mà hắn luyện chế đặt vào biển rộng. Mộ Ngân Mâu á khẩu, mắt nàng có thể thấy chiến hạm này tồn tại, nhưng thần thức quét qua thì không nhận được gì, chỉ quét hình được một mảnh nước biển. Thứ này được tạo như thế nào? Hạm đội của Tô Kính có thể phòng ngự thần thức quét hình, nhưng trong khoảng cách tầm mắt thì trúc cơ kỳ cũng dễ dàng phát hiện hạm đội tồn tại. Chiến hạm ngầm chỉ dày mấy chục thước này phá vỡ thường thức của Mộ Ngân Mâu. Gặp phải nguy hiểm chúng ta sẽ không tùy tiện hành động, tốc độ của thuyền này rất nhanh. Trong yêu thú đã biết không con nào đuổi kịp được, hơn nữa yêu thú trong biển gặp thứ không có chút uy hiếp thế này sẽ không chủ động công kích. Mộ Ngân Mâu bị Tô Kính thuyết phục không thể làm gì khác hơn là chỉ huy hạm đội vào cảng hải giác. Nơi đây là địa bàn của Mộ gia, không cần lo gặp rắc rối gì. Tô Kính, Tô Mộ không đi cùng, hai người đưa chiến hạm ngầm xuống nước vòng qua đảo hải giác tiếp tục đi hướng đông nam. Khoang thuyền rất nhỏ nhưng không chật chội, vách tường xung quanh có trận pháp bao trùm mọi hướng. Hai người nhìn quanh, bốn phía là nước biển trong suốt, vách khoang dày như không tồn tại. Đáng thương ngão thiết thú bị giấu trong long xà bát cảnh bình. Chiến hạm ngầm cỡ nhỏ này số hiệu Hải Nê Thu, hạm dài chưa đến 13 thước, trừ khoang thuyền hai người ra chỉ có vũ khí và hệ thống phòng ngự. Tô Kính đặc biệt thiết kế cho riêng mình, hắn có long xà bát cảnh hồ, không gian bên trong, chiến hạm này đặt trong tay người khác chỉ có thể thi hành nhiệm vụ đánh lén, trong tay hắn thì có thể triệu tập. Góc truyện audio.com, nhiều người, đôi mắt Tô Kính có thể nhìn cự ly xa hơn cường giả kim đan bình thường. Trong nước biển không có tia sáng hắn vẫn nhìn được, loại dò xét này khác với thần thức quét hình, sẽ không bị kẻ địch cảm giác được. Lục đạo thần giám của Tô Kính có thể giấu nhẹm địch ý. Trừ phi là nhân vật trên kim đan thất trọng không thì chẳng cảm giác được Tô Kính nhìn lén. Khoang thuyền không có nhiều chỗ trống để xoay người, dài 3 thước 4, chiều rộng 2 thước 2. Thiết kế có thể thấy bốn phía, nếu không ở trong này sẽ rất khó chịu. Tất nhiên Tô Mộ sẽ không cảm thấy bức bối, nàng được ở cùng Tô Kính đã cảm thấy là thế giới hoàn chỉnh, không cần gì khác nữa. Huống chi hai người tu hành tại đây sẽ không tiết lộ các hơi thở ra ngoài, lặn xuống đáy biển khá an toàn. Phong cảnh trong biển khá đẹp, quanh Hải Nê Thu là một đám cá nhỏ vô hại, số lượng khổng lồ lên đến trăm vạn. Cá nhỏ không cảm giác Hải Nê Thu nguy hiểm, chúng nó rậm rạp tụ quanh thuyền như mây cuồn cuộn. Tô Mộ cảm thấy tâm tình khá tốt, Hải Nê Thu xuyên qua khỏi đàn cá lặn nhanh xuống đáy biển rồi chậm rãi tiến hướng đông nam. Ngão thiết thú bị Tô Kính thô bạo từ truyền tống trận ném ra khỏi thuyền cho nó tự săn bắn. Ngão thiết thú rất vui, nguyên khí thiên địa nơi này khá đậm, có nhiều con mồi trông vừa ngon vừa yếu. Còn về việc bị Tô Kính, Tô Mộ ném ra ngoài thì nó không thèm bực. Ngão thiết thú là yêu thú trên đất liền nhưng vào nước mới thi triển ra năng lực được. Ở dưới nước đi về phía trước đi đại khái 2-3 dặm xa, ngão thiết thú phát ra tiếng gầm gừ trầm thấp. Sóng âm nhanh chóng tản ra, nó đá mạnh mấy cái vào tảng đá ở đáy biển. Trong phạm vi trăm dặm hễ con vật nào có chút thực lực đều kẹp đuôi chảy. Đây là bản năng sợ hãi, những con này nếu vây công sẽ làm ngão thiết thú bị thương, vì nó còn chưa trưởng thành. Ngạo Thiết Thú làm vậy vì dọn trống chỗ, chỉ còn lại con mồi thực lực thấp mà sợ nó, để nó no bụng rồi tính tiếp. Thời kỳ viễn cổ, Ngạo Thiết Thú là yêu thú không có thiên địch, uy áp bẩm sinh, dù là thần long cũng phải nhường bước. Vì thần long không phân biệt ra được uy áp Ngạo Thiết Thú phát ra là trưởng thành hay còn nhỏ. Lỡ là đại yêu kim đan cửu trọng thì thần long cũng sẽ run rẩy. Ngạo Thiết Thú kiếm ăn dưới đáy biển, Tô Kính và Tô Mộ ở trong hải nê thu bàn việc tu hành tiếp theo. Tô Mộ đã tích lũy đủ nếu cần thăng cấp kim đan, nhưng muốn làm cường giả trong kim đan thì phải hấp thu nhiều lực lượng đan dược. Ở trong hải nê thu ngăn cách nguyên khí thiên địa bên ngoài, không có lợi cho việc tu hành. Hai người tụ lại với nhau, Tô Kính không lấy ra đan dược của Vô Ưu công chúa vì cảm thấy Tô Mộ đã đủ sức vào thẳng kim đan nhị trọng. Nhưng thăng cấp kiểu đó sẽ giáng xuống thiên kiếp, không thể rời lại phía sau được. Tô Mộ nuốt vào mấy trăm viên yêu đan rồi hai người bắt đầu song tu tích lũy lực lượng trùng kích kim đan. Cách chương.